Sứ Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Niệm Phật tập trung ngay trung tim chân mày. Pháp Nam Mô A Di Đà Phật mở sơn đình, mở trí. Mật Pháp diện bích. Chúng ta người tu tham thiền nhập định là học kinh vô tự, nhắm mắt từ tối mà nhìn cho nó sáng phải bỏ công. Nhìn trung tim chân mày, nó sẽ phát sáng. Nhớ cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, thức tâm từ hồi, chúng ta mới thấy rõ tất cả càn khôn vũ trụ ở thế gian này đều là trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật để quân bình luồng điển và sửa tâm tánh cho nó chín chắn, lúc nào cũng ngay thẳng, không có méo mó. Cho nên niệm Phật lúc ban đầu phải nhắm mắt nhìn trung tim chân mày, sửa tâm tánh của chính mình. Lúc thiền nhìn ngay ngắn, đi đứng chúng ta phải nhìn ngay ngắn, niệm Phật cũng nhìn ngay ngắn thì nó mới sửa được cái tánh. Đúng theo đường lõi của người tu vô vi, trung tim chân mày phải phát triển trước rồi lên tới ngay trán, thì lúc đó chúng ta mới xuất phát được Môn Đi Châu sáng suốt. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói niệm Phật tập trung ngay trung tim chân mày? Mở sơn đình và mở khói ốc khác nhau thế nào? Pháp Nam Mô A Di Đà Phật mở sơn đình ra sao? Niệm Phật để gần Phật, chứ không phải niệm Phật mà sợ ông Phật. Ban ngày đi làm chân tay thì khi đó có niệm Phật ở trên đỉnh đầu không? Niệm Phật nên niệm ở Hà Đào Thành hay là trung tim chân mày? Chúng con có người niệm Hà Đào Thành, có người thì niệm ở trung tim chân mày. Thầy thường dạy niệm Phật nên tập trung trung tim chân mày, nhưng trường hợp của con, khi con niệm đỉnh đầu con thấy điển rút rất mạnh, khiến con tự động kéo lên đỉnh đầu, vậy con nên tập trung nơi chân mày hay đỉnh đầu khi niệm Phật? Làm sao biết luôn xa trung tim chân mày và trung tim bộ đầu khai mở rồi hay chưa? Tu Phật nói chuyện nhiều hơn Phật, làm sao nói chuyện cho Phật nghe được? Niệm Phật là mật pháp là sao? Mở trí thì như thế nào? Diễn bích là gì? Thần chú ra sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật pháp. Niệm Phật, ban đầu con không chú ý trung tim chân mày, thiếu lực lượng nơi đó. Chú ý ngay trung tim chân mày, nó đầy đủ rồi tự nhiên nó lên chính giữa trán, rồi nó lên trên này bồng lai tiên cảnh, lúc đó nó mới nhập Phật giới. Cái này con đi ngang thì phải làm lại cho nó đều đặn vậy thôi. Chú ý ngay trung tim chân mày để nó sửa tánh. Cứ chú ý trung tim chân mày thì trên trung tim bộ đầu tự động nó sẽ đi đến rồi, không có lo. Đức Thầy từng nhắc, ý là nhẹ, tu bằng trí bằng ý mới có cơ hội về trời, chứ không phải tu bằng xác. Tu bằng trí bằng ý, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thanh nhẹ. Trong lúc mình đi làm về, ngồi một chỗ tắt đèn hết, mình ngồi mình tưởng tới Nam Mô A Di Đà Phật, mình nhìn trung tim chân mày, thở tự nhiên, mình thấy mình hướng về Đức Phật A Di Đà và mình niệm thanh nhẹ như vậy, thì cái ý mình vừa tưởng tới là cái điển nó có sự giao cảm. Khi niệm Phật là thành tâm niệm Phật, nhìn thẳng chỗ này, trung tim chân mày. Tại sao niệm Phật chú ý ngay trung tim chân mày? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Thầy mở sơn đình với lại mở khối óc đó, nó khác nhau như thế nào?
Cái sơn đình là cái tạp niệm và làm cho con người nó động loạn. Nếu mà cái sơn đình đóng lại, con người nó bị tạp niệm. Mà khi mà nó niệm Phật tới cái sơn đình mở rồi, nhắm mắt thấy tới bên kia, con người nó hết tạp niệm, có lo âu không tạp niệm, thì lúc đó trung tâm bộ đầu của nó phát quang. Không cần để ý tới trung tâm bộ đầu, nhưng mà trung tâm bộ đầu nó phát quang, thì lúc đó mới thấy cái power, thấy cái energy của mình tới mình ngồi đầu và đem lại sự bằng an. Nhưng mà không mở cái này á, cái này nó khó. Cho nên nhắm mắt niệm Phật, nó loay nhoay chỗ này, thấy kẻ nó cứ lần rồi nó mở lên. Thì lúc mình không thấy có cái trán nữa, mình nhìn mình thấy sự việc mình nói nó không có trật. Thì tự nhiên mình nhìn ở đây thì ở đây nó phải sáng rồi, nó cả một cái vòm trời sáng suốt ổn định. Cho nên người đạo họ nói rất ổn định, không có bị phấp, Còn người thường họ sử dụng ở dưới này, đồng vô là họ phải phục. Họ suy nghĩ một chút, họ mới nói ra. À, chưa mở. Cho nên cái pháp Nam Mô gì đó, nó mở chân định. Vi diệu vô cùng, chính tôi đã thực hành, thấy được. Và mở trí. Người Nam Mô gì đó học được phương pháp để mở trí. Mà con người càng niệm càng mở thì nó đi tới đại trí, đâu có phải thiểu trí. Mấy người thiểu trí mới tranh chấp. Tranh chấp việc này, việc kia, việc nọ, rồi vẽ ra điều này, điều ý nữa là rốt cuộc thấy trói buộc lấy tâm mình rồi buông bỏ. Có gì tranh chấp gì? Vì nó ôm cái phàm tánh này nó phải vậy. Mà ôm cái chân tâm mà nó đâu có nghĩ, ân chân tâm nó chỉ lo chung. Vì như nó làm một việc, tất cả mọi việc, nó làm việc lớn đâu phải làm việc nhỏ. Nếu nó ôm cái chân tâm tu của nó không tranh chấp. Không có hăm dọa bất cứ ai. Nếu hăm dọa con người được, ông trời đã hăm dọa, ông trời cũng không có hăm dọa. Nhiều tiếng thôi, con người nó mới tiếng.
lâu thấy cái cơ nặng là đào đào để
ê thấy kệ nó, mình cứ ngay trên cái này thôi. À, vấn đề đó là vấn đề ăn uống, anh phải coi được, coi thử ăn nhiều không. À, ăn nhiều thì nó bị cái tâm sân nó lên, bị cái đó anh phải kiểm soát vấn đề ăn. Ăn đồ nhẹ, uống niệm Phật nhiều, ăn đồ nhẹ, lên nhẹ tốt. Là nhẹ là không có bị gì hết, nó bị nhẹ nhọt cái này hết. Từ hồi đó là ăn cơm chén cà, ăn chén cơm chai cà. Tôi ăn một miếng đậu hũ ngọt chén cơm, rất tự nhiên là không ăn gì hết. Thì từ hồi đó tôi cũng có làm gì, anh đi làm gì khác. Là anh ta ăn đủ calorie nhưng mà không nên ăn nhiều quá. Cái sân nó mập. Tôi thì trong cái thời gian tôi tập như vậy là tôi niệm Phật là một chén cơm cái cà tự nấu lấy ăn. Tôi giấy ngoài đường gì nấu cơm ăn. Hành khỏi. Rồi sau này ăn miếng đậu hũ một chén cơm. Không có bỏ muối, bỏ đường, bỏ dầu, không có. Bởi vì không có ai chơi với mình, có bạc bạc mua một mấy trái cà ăn thôi. Mà trời, đã nghiên cứu một chuyện cần thiết để có tâm thức. Thì cái dễ thì có tạo, cho cái bao tử nó ổn định, chứ chưa thấy, không cần ai nhân nó.
Trước thầy, đầu con nó tròn thầy. Khi hồi đó, cách đây là chừng 2 năm, 2-3 năm gì. Sau khi con thở xong, thầy, con nằm xuống, con nằm xuống, con hơi ngủ. Con thấy nó nổi, cái thật là lớn thầy. Cái đầu con giờ nó méo, thay vì cái đỉnh đầu trên này, cái giờ nó ra làm sao. Và nếu mà nữa mà con niệm Phật hoài thầy, nó trụ cho đỉnh đầu nó, đừng nó nhớ nó đi ra cái méo.
Không không, chị cứ kéo đi trước, chị như từ đây đi tới. Cái ý di chuyển từ đây đi tới
là được. Cái nếp sẹo sau đó.
Không sao, chỉ cứ chuyển từ đây đi tới là ra sẽ đi tới. Nó sẽ ê chỗ này. Nó ê chỗ này nó mới quy tụ được. Thấy không?
Rồi con thấy con biết như vậy thì sao?
Không sao. Không sao, chúng ta là thấy gì cái phần vía đó. Có ăn chung nữa. Thương nhớ, nhớ.
Nào con cũng thấy như vậy cho
nó phải. Lần sau này mới thấy rõ.
Sau chỗ thì con nó nổi sợ phòng mà đó là đi chỗ đó con sợ nên
là nó mới tìm được cuộc sống như thế ở không được là
phải như thế nó phát
phát là nó mới đổi qua cái giới mới nha
yeah. Cứ có bữa nó mấy ngày thế cuộc mình nó nổi
cứ cho nó nổi gì nào nó muốn thích nhắm mắt nó ngồi nó niệm Phật.
Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy rồi. đây là trời, đây là trung thiên thế giới, đây là vòng lai thiên cảnh, đây là thế giới có trật tự chân bánh mở mở.
Con đang ngồi niệm Phật ở trong bàn trẻ những sức phát sự lên, phải nhớ trong khối óc, lúc mà con nhớ trong khối óc, trong bản thể nhớ trong khối óc là tất nhiên con dồn ngay thẳng trung tâm trên mày, thì có một cái ánh sáng tỏa ra mà trên những đầu của con có ánh sáng sáng sáng.
Cái đó là cái sắc nặng, cái từ quan của chính con nó đã giờ đã lên trên rồi. Từ quan của con có nhưng phải không, nó đã lên.
Câu hỏi thứ hai về niệm Phật, xin thầy cho biết là cách niệm Phật và ý nghĩ mình tụ tại đâu?
Mình phải dùng ý nghĩ. Dạ. Khi mình niệm Phật còn sơ cấp thấp, mình phải đúng nghe trung tâm bên này. Niệm Phật để quân bình mình niệm và sửa tâm tánh cho nó chính chắn, lúc nào cũng ngay thẳng, không có méo mó. Cho nên lúc ban đầu niệm Phật là phải nhắm mắt, nhìn trung tâm trên này, sửa tâm tánh cho chính mình.
Ý nghĩ cũng tại đây luôn này, tất cả là tung ra đây.
Thế nó quen rồi, nó nặng đây hết rồi nó lên đây, từ đây nó phá rồi nó mới mở nhẹ nó lên đây. Lúc đó mình nhìn vô trong này cũng được.
Kính thưa thầy, kính thưa các bạn đạo, theo cái nguyên lý khai triển Phật tử Nam Mô A Di Đà Phật, con đã cố gắng tập trung niệm Phật ở trên đỉnh đầu, thì qua một thời gian con thấy là đã trụ được cái trên đỉnh đầu. Rồi một thời gian sau này, con cảm thấy rằng mỗi khi con trụ điểm ở trên đỉnh đầu để niệm Phật, lại muốn kéo xuống, thấy cái luồng điểm kéo xuống ở giữa trán. Như vậy, xin thầy giải thích cho con.
Niệm Phật, trong lúc niệm Phật ban đầu, con không có chú ý ngay trung tâm trên mày. Thiếu lực lượng nơi đó. Chú ý ngay trung tâm trên mày, nó đầy đủ rồi, tự nhiên nó lên chính giữa trán, rồi nó lên trên này được. Bọn lại thiên cảnh, lúc đó mình nhập vào Phật giới. Nó lại con đi ngang, vì phải làm lại cho nó điện cảnh vậy thôi.
Dạ. Thưa thầy, như vậy là bây giờ cái trường
chú ý ngay trong trên này.
Trên này thì...
để nó sửa tâm.
Dạ. Thì không có sai chứ.
Thì không sai. Cứ chú ý trong trên này, thì còn lúc bên trên trung tâm bộ đầu là tự động nó sẽ đi đến rồi. Đúng không?
Câu hỏi thứ hai nữa.
Sau này có thấy ánh sáng lên bộ đầu của mình ngó theo, mình chú ý ngay trong tim cho mình, thì ánh sáng nó sẽ sáng tỏ hơn. Chúng ta người tu tham thiền nhập định là học kinh vô tận. Nhắm mắt từ tối mà nhìn cho nó sáng, để bỏ công nhìn trong tấm chân mày sẽ sáng. Nhờ cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật thức tâm từ hồn, rồi chúng ta mới thấy rõ tất cả các vùng vũ trụ ở thế gian này đều là trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên tôi có gom gọn lửa, không khí, nước, đất cũng nằm ở nguyên lý đó thôi, mà chúng ta không hiểu, không cảm thông, biết chỗ này chút, biết được chỗ kia chút, thì nó không có xong chỗ nào động, cánh động nó sẽ qua, thì đi đến đâu, không có hòa hợp với vũ trụ quan. Nói tôi học giỏi này cái gì nào mà luồng điển không có hòa hợp với vũ trụ quan và đem tâm thức giam như chỗ yếu hèn suy kém nhỏ mọn. Ở chúng ta có khối óc của thần gian này nên làm điều đó không? Phải phát triển cho nó hòa hợp với vũ trụ quan, sự sống của chúng ta nhờ vũ trụ quan, không có vũ trụ quan làm sao chúng ta có rau cỏ mà có cơm gạo mà sống. Thì thực sự ai như là anh vô nó biến thành thủy biến khí, khí biến thành sắc, từ sắc giới gian làm sinh sinh ra ăn đổ chung sanh. Và người tu mặt bài của tôi là sáng sáng. Không tu nghĩ lại một vị nào cũng cặp. Ta niệm Nam Mô Di Đà Phật là khai thông nguyên lý chứ không có ý lại một vị nào hết. Thì thức hòa đồng mới mở. Có yêu mà thức hòa đồng mở là linh khí đầy đủ. Mặt mày tươi sáng. Những người tu vô vi mà mặt mày không tươi sáng thì người đó thành không đúng. Nhìn mặt biết liền. Nhưng mà cái tánh đời phức tạp, người ta không muốn nói, nhưng nhìn người ta biết rồi người là hành ít lắm. Thì tự hại nó thôi, không làm gì đó hết. Còn mình muốn giúp nó là mình phải tự hành. Từ mặt tối tăm đi tới sáng, từ sự ngu xuẩn, không quán thông được mình, bây giờ mình hiểu được một cách nào để sẽ cứu giúp mình. Cái đó không ảnh hưởng được cái gì được.
Thầy đã giải thích cho con mấy ngày nay rất nhiều, con vẫn thấy là con vẫn chưa có chịu. Có lẽ tại con ngu quá hay là cứng đầu thì ra con vẫn còn thắc mắc nữa. Là thầy dặn con là nhớ trung tim chân mày để mà niệm Phật hoài. Nhưng mà con lại thấy thầy lại mới nhắc đăng hiện nữa là nhớ trung tâm đỉnh đầu để mà niệm Phật thì sẽ hóa giải hết mọi thứ. Thì như vậy có phải là khi mình tới cái trình độ mà nhớ thì nó tự động nó sẽ niệm ở trên đầu hay là...
Tới trình độ mình nhớ là mình không còn niệm nữa. Niệm thường, niệm vô biệt, niệm là nhớ. Không cần niệm. Còn mình còn niệm được đó là chưa có nhớ.
Thành ra tại sao thầy nói con là cứ nhớ ở đây để mà niệm mà
chú ý ở đây. Chú ý ở đây, nó tập trung, sự ở đây thì tự động nó sẽ mở lên.
Nhưng sao thầy lại nói anh niệm là nhớ trung tâm đỉnh đầu để mà niệm Phật cho nó hóa giải mọi sự?
Cho nó hóa giải là anh hiền hả? Anh hiền cái này nó nặng lắm con. Mình kéo nó lên cao một chút. Mà con đã để đi, lần đã đi bớt phần là dùng trung tâm cho nó. Để chi? Để nó giám dụng con. Và nó sẽ chắc. Nó sẽ mập phạt. Mỗi người một cái chuyện khác nhau.
Nếu mà con niệm Phật cho đầy đủ thì tăng nào của con sẽ mở ra trước.
Khi mà chúng ta niệm Phật đầy đủ thấy rõ ràng, nghĩa là ngay trên trung tâm chân mày chúng ta phải mở trước, nó hội tụ. Thì lúc bình thường chúng ta ban đầu nhắm mắt thấy nó cạn, tối nó cạn mà hay thích mở mắt. Bây giờ chúng ta nhắm mắt muốn nhắm luôn, mà trong cái tối nó mà tối rộng, rồi nó lần lần đi tới chỗ có sáng. Mở chỗ ra trước, nhờ cái soi hộ mà mở cái ra trước. Từ cái đó mà thông rồi, trung tâm bộ đạo sẽ thông lên tới đó. Mình sẽ thấy ánh sáng ra, rồi nghe được những lời nhắn nhủ mà mình trong giấc thiền mình thấy. Cái này mình không hiểu một cái sắc cho mày, tự nhiên hiểu rồi, mà hiểu một cái thông suốt. Thì mình giao cảm được thành hoa một cái trên. Chuyển tiến từ biên của chư Phật, chiêu độ, không sợ, nhắm đường đó mà đi. Mà đừng có nghe người ta nói này nói kia thế nào, vì họ hành không nổi, chỉ ra với vô mà họ cứ đi ra hoài, không đi vô, vô là thanh tịnh, mà họ cứ đi ra hoài, họ nói chuyện đi ra mình nghe lời, đi ra mình bị, người ta đi vô thì cứ gì đi vô, không biết thanh tịnh.
Thưa thầy, những người tu thì vui niệm Phật đưa lên đỉnh đầu. Nhưng con cũng niệm đưa lên đỉnh đầu, con có thật khám tánh hay suy nghĩ này, suy nghĩ điều chuyện. Con nghĩ cái này đỉnh đầu nó sẽ ảnh hưởng tới
suy nghĩ là sai. Khi niệm Phật là thành tâm niệm Phật, nhìn thẳng chỗ này, chỗ này quan trọng, chỗ này nó mở, nó chuyển chạy thì nó mở lên đây, rồi nó lên đây, rồi nó lên trên tim, nó lên tự động. Nó sẽ mở được tiền. nhưng mà lúc nào cũng không nghiêm chỉnh nhìn Phật ở đây để sửa và tâm tánh của mình, nhìn cho người này. Niệm Phật để gần Phật chứ không phải niệm Phật mà sợ Phật. Cái niệm Phật này gần Phật cứ liễn con sẽ chạy tới đó.
Thưa thầy, con có tánh hay nghĩ hay nghĩ có lúc con nghĩ nhiều quá, nghĩ ngay đỉnh đầu quá rồi con dùng niệm Phật niệm ngay đỉnh đầu vậy. Cũng như con mượn cái Nam Mô Di Đà Phật, con cố gắng con niệm niệm để con đẩy cái nội tạp niệm con ra vậy đó.
Niệm Phật con phải nói ngay nữa, con sửa cái tánh con mới bớt được, thấy không? Nếu là đồng nhiều buổi sáng nhớ soi hồn 15 phút từ từ nó sẽ bớt. Con nghĩ như con nghĩ gì cái gì?
Thưa mọi chuyện, ví dụ làm chuyện gì con cũng tính trước, tính khi nào cho nó ra được con mới đầu làm.
Làm gì cái gì?
Tính bất cứ chuyện gì thật con phải dành cái đường tính trước khi nào nó ra cái đường để con mới làm.
Tại quản lý nhà anh ở đây nó lo nhiều chuyện.
Cẩn thận trật tự, cái đó cẩn thận trật tự. Con niệm Phật là con trở về cái tánh tự nhiên và hồn nhiên thì cũng có trật tự, rất trật tự mà sẽ khỏi tính. Mình tới đâu đến đó, răng rắc như vậy, đúng như vậy.
Chứ thầy, thầy theo con các người nhà niệm Phật tử thì thầy nói trụ trên đỉnh đầu. Thì con tập niệm thì trụ trên đỉnh đầu, bây giờ thầy con
chú ý ngay chính giữa trán rồi tự động nó mới lên được trụ lên nào. Mình niệm nhiều nó tự động lên đâu. Chú ý ngay trung tim chân mày là để sửa cái tánh mình. À, chú ý ngay trung tim bộ đầu rồi tự động nó sẽ mở lần từ chỗ trung thiên rồi bằng lai rồi tới Phật giới. Cuối cùng nó phải đi về đó, vì nó phải về trung tâm bộ đầu. Và cái công năng mình làm được nhiều ngày thì tự nhiên nó phải tới.
Nhưng mà con nhìn
thấy nó con nhìn chú ý là để sửa nó thân.
Con nhìn thấy nó
đó.
Còn con có để ý
không? Không cần, tự nhiên đến khi mà nó đủ lực lượng tự nhiên trên đó. Nó sáng cũng được nhìn ở trên đó làm chi. Nhìn ngay đây đó, không cần nhìn hết trơn.
Mình cũng tập trung.
Thấy ánh sáng đừng nhìn nó mất á. Nhìn thẳng đây thôi, chú ý đây, cho nó quen. Tánh ngay thẳng, không thấy được.
Cứ đến 10 giờ là con nó có một chút cảm giác 10 giờ sáng hay là đến 10 giờ tối. Một con chút tự nhiên không ngồi thì mình đang làm gì nó làm gì nó chạy. Nhưng mà nó chạy thì nó không có bằng như là lúc mà ngồi thì nó con niệm từ đây không bao giờ có gì hết, đây cũng không có gì mà lên cho đến đây có quan hệ sự làm chán lắm thì nó bắt đầu bây giờ nó có chán chạy chạy nó xong không bao giờ có.
Tại vì mình mới lên chú ý chỗ này. Chú ý chỗ này nó mất đi. Chú ý ngay chỗ này nó mất đi. Chú ý ngay chỗ này nó mất đi. Cái này để mình có thấy cái gì trên này mình cứ nhìn gần chỗ này, cứ gần đây. Nó sẽ nhìn lại. Mình mới gần chỗ này.
Thế cái nút thiền thì lúc nào có thể nhìn thẳng ở đây.
Cái chánh ở chỗ này. Ở điểm mình ở thế gian, ở thế gian.
Thì con mở mở mình nhảy qua kia nó mất.
Chứ là sao con
khó
ở trên
người
đồng
đây
nó lại không
khó. Tập lại, phải tập cơ hồn. Cơ hồn như thế nào thì dịch thầy, con xin thưa thầy. Dịch thầy nói như vậy, chẳng phải lúc mà nhập định rồi là luôn luôn dùng ra cái chỗ này, tưởng ra chỗ này chẳng có lợi cái này.
Cái con này luôn luôn có ngày mà nó
muốn
chạy ra đây, chạy mình cũng có ngày nữa. Không có mất vị trí của mình.
Hỏi một vấn đề khác. Lục tự A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đầu trong một cái cuốn băng thầy có công để phổ biến cho đạo hữu niệm Nam Mô A Di Đà Phật cách đây vài tháng năm. Trong cái cuốn băng đó thì thầy có niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi sau này có một cuốn băng mới thì thầy cũng có niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Sang ra để mà các đạo hữu có cái bản đó mà niệm theo ý niệm. Thì trong cái hai cái bản trước và bản sau có sự khác biệt. Cái bản trước thầy niệm không có kéo dài 1 trong 6 tiếng. Cái bản sau có cái sự kéo dài từ 5 tiếng. Nam Mô A Di Đà Phật không có sự kéo dài. Thì xin cái đó cho thầy minh luận. Có cái sự biến chuyển
kêu bằng ý niệm. Tại sao phải kéo dài để làm gì? Để người ta hiểu cái lãnh vực tâm linh là nhẹ nhàng, ý là nhẹ, tu bằng trí bằng ý mới có cơ hội về trời. Chứ không phải tu bằng xác, tu bằng trí bằng ý. Thế nên dùng ý niệm Nam Mô và Di Đà Phật thanh nhẹ trong lúc mình đi làm về ngồi chỗ em tắt đèn hết mình ngồi tưởng Nam Mô A Di Đà Phật, nhìn trung tâm chân mày, thở tự nhiên, mình thấy mình hướng về Đức Phật A Di Đà và mình niệm thanh nhẹ như vậy thì cái ý mình vừa tưởng tới là cái điểm mình có sự nhập đạo. Lần lần làm như vậy thét quen rồi, nhẹ rồi, thấy trước mặt mình có một số chuỗi chạy xa ra. Đến lúc nó tập trung có chữ vàng trước ngay rồi biểu lộ sự thanh nhẹ cuối cùng của chữ Nam là ánh sáng. Còn cuối cùng của chữ Mô là sao? Tôi kết nghĩa hết là mình đi tới cuối cùng mới đi tới chỗ giải thoát. Mà nói tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật để đuổi ma quỷ không có vô sát cũng được, tôi đã tu mà tôi còn ác. Tôi lấy đuổi ma quỷ làm gì được? Sao? Tôi lấy cái pháp linh thường chuyển là tôi dẫn tất cả những cái trần trượt trong cơ thể tôi đi tới. Nếu nó ở sắc giới, nó về sắc giới. Nó trình độ nào về trình độ đó, tôi mới phát triển tâm tự đi. Chứ đừng thấy chấm, đừng có nghĩ niệm Nam Mô A Di Đà Phật để chấm trả chuyện gì. Mở nó ra thôi, không có chấm trả. Cho nên luồng điển lúc nào cũng đi lên. Thì nó không có bận tâm. Mà nếu hướng hạ về vật chất không bận tâm. Thì niệm Phật, cái gì co lưỡi răng kề răng. Cũng ý niệm tâm mình tưởng ta Phật. Thế Đức Phật là cũng một con người. Từ cái nặng trượt tu cái thân nhẹ. Thì mình hướng lấy cái ý tu rồi mình hướng về Phật. Thì luồng điển mình cũng chạy theo cái chiều hướng thanh nhẹ. Energy. Cái điển của mình hướng về chỗ nào mình chạy chỗ đó. Khi mà thanh nhẹ rồi đó, bây giờ trình ở đây chưa mua được cái camera, Aura camera chụp thì ta nói anh cứ hướng về người đó một chút đi, chụp ra cái hình thế khác. Hướng về trời Phật chụp cái hình thế khác. Hướng về ma quỷ chụp cái hình thế khác. Cái luồng điển của người ta khác. Vũ trụ. Nhưng mà người ta không hiểu gì điển. Vì họ chưa hành về thanh tịnh, không hiểu. Cứ chơi cố chấp thấy hình ông Phật với tôi, bây giờ tôi Phật sau này tôi giống Phật đặt. Cái điển tôi phải thoát được, vì nó vô khỏi đó là thoát không được, không được. Cho nên gần đây tôi bày ra cái sự thực để cho nó thanh nhẹ, dẹp bớt cái sự ô tạp. Ngày mình ăn 3 lần vô trong đó nó trò chuyện nhiều chuyện, vi khuẩn này với vi khuẩn kia đủ chuyện hết rồi. nó làm mình động, mình thanh lập rồi thấy mình khỏe. Anh nói anh thanh lập đúng thì thanh lập anh cảm thấy thế nào?
Dạ, tôi thấy nhẹ nhàng.
Đó.
Dạ, sau đó thì
mà chưa đúng. Anh làm đúng. Anh làm đúng nữa là anh sẽ thấy khác nữa. Khi mà anh làm đúng rồi da mặt anh nó bóng lắm, tươi lên, người thấy nó nhẹ thanh lắm. Từ trước khi đến đây tôi cũng thanh lọc rồi đó. Thì trong tâm mình không bao giờ có sự buồn.
Lúc thiền định, niệm lục tự Di Đà trên đỉnh đầu hay thả lỏng bộ đầu, cái nào tốt?
Thiền định, chừng nào mà trong tâm chúng ta động, phải chú ý ngay trong tim chân mày và niệm lục tự, thì nó mới giải được nghiệp tâm.
Xin thưa Thầy, sau đây con xin đọc vài câu hỏi liên hệ về phương pháp công phu. Tối hôm nay con thiền, con nghe Thầy giảng niệm Phật. Vậy thì thế nào, Thầy giảng thế nào là niệm Phật đúng và niệm Phật sai? Xin Thầy giải thích cho con rõ niệm Phật cách nào là niệm Phật sai.
Niệm Phật mình có lưỡi răng để răng niệm, chứng minh rõ chấn động trong cơ tạng mình nó chuyển chạy, nước miếng chạy là điện chạy. Mà càng niệm 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 tới mình vô biên niệm, mình quên hết niệm Phật rồi. Lúc đó là mình nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, mình thấy nhớ cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, thì lúc đó mình thanh tịnh. Mình đi tới đâu mình nhìn họ, không phải là mình tu khá tu đắc, nhưng mà có thể độ cho những người bơ vơ động loạn. Họ nhìn mình có sự truyền cảm từ từ quan của chính mình cho. Cho nên các bạn niệm Phật, các bạn sẽ làm nhiều việc trên nhân sinh. Niệm nhiều đi không sao, không có hại. Khi chúng ta nhắm mắt nhìn ngay trung tâm chân mày, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm một lúc nào chúng ta không còn niệm nữa, chỉ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, thì đi tới đâu các bạn thì đem sự bình an.
Câu hỏi thứ nhất là của con là xin thầy nhắc lại cái tối hôm qua là có một anh em là mọi người đều nghĩ rằng đã thực hành là khi bình thường ban ngày thì niệm Phật ở trên Hà Lạc Thành. Tối hôm qua thầy lại căn nghĩa mới hơn thì xin thầy minh xác rõ ràng là khi ngồi thiền thì niệm Phật như thế nào, lúc bình thường khi đi làm thì niệm Phật như thế nào,
luôn luôn chú ý gì trung tâm trên này, đó là một cơ hội để sửa tâm ngay ngắn. Thì khi mình tập trung tâm trên này phát triển được tâm, thì trung tâm khối óc nó sẽ ở tới đâu, lúc đó là lúc nào cũng là nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, sẽ chủ động để sửa biến được. Nhưng mà lúc nào cũng cần nhìn ngay ngắn, nhìn ngay ngắn, tốt thiền là phải nhìn ngay ngắn, đi đứng chúng ta phải nhìn ngay ngắn. Nhìn Phật cũng nhìn ngay ngắn thì nó sửa. Cũng nhìn thế này là sửa.
Thế thầy, còn ví dụ như trường hợp ban ngày đi làm bình thường như thế này phải làm đúng về chân tay này kia, thì khi đó có niệm Phật ở trên kia thì là
cũng chú ý nhớ đó thôi. Nhưng mà cái việc làm chân tay cũng chú cũng như là lúc này nhắm mắt nhìn được, lúc nào cũng chăm chú vào cái thành tâm, chăm chú vào tập thể mình thế này, thì tự nhiên nó hội tụ những môn đã học ở trong chỗ đó. Có thể tập rồi, đi tới được thể tập rồi.
Thế này còn có trường hợp như thế này nữa là ví dụ ban ngày hay là lúc soi hồn hoặc là thiền định mà không có đủ sức để cái tư tưởng trong đầu mình phải niệm Phật nấc nấc kéo cái điện lên, thì khi đó cô cũng cứ để ý đến
khi cái tâm là chân,
tức là để ý cái trước
này đầy đủ là tự nhiên nó phải mở ra,
tức là để ý trước trung tâm chân lại
nào
là
để chứng được. Dạ, cảm ơn thầy. Chỗ đó mà nó đầy đủ là nó đỡ lại nhiều lắm.
Cái
Kính thưa ông ta, nhóm bạn đạo sống chung của khóa sống chung kỳ này có một thắc mắc đơn giản nhưng rất quan trọng như sau. Niệm Phật nên niệm ở Hà Đồng Thành hay là trung tâm Chân Mài? Chúng con có người thì niệm ở Hà Đồng Thành, có người thì niệm ở trung tâm Chân Mài. Xin thầy minh giải, xin cảm ơn.
Ở đâu phải lý trung tâm Chân Mài? Từ trung tâm Chân Mài nó lượng, nó đủ lực lượng nó mới tiến lên trung tâm cái tráng, rồi nó mới lên má, mới lên Hà Đồng Thành.
Xin thầy xin hỏi thêm, ví dụ như khi mà điểm nó lên trung tâm Chân Mài, nó lên giữa trán, thì đó con vẫn còn trụ tại trung tâm Chân Mài hay là nhìn ngay chỗ chỉ mà điểm nó đến?
Bởi vì chúng ta ở hình nơi trung tâm Chân Mài, cứ nhìn lên trung tâm Chân Mài thì mình nhìn một tập mà nó đủ lực lượng, nó đi lên chúng ta mới thấy rồi, đủ lực lượng thanh nhẹ nó mới đi lên.
Chúng con vẫn nhìn thấy tại trung tâm Chân Mài.
Trung tâm Chân Mài là sửa tâm sửa tánh con người chỉnh đốn đâu đó bắt đầu.
Thầy thường dạy niệm Phật nên tập trung nơi trung tâm chân mày, nhưng trường hợp của con khi con niệm đỉnh đầu, con thấy điển rút rất mạnh khiến con tự động kéo lên đỉnh đầu, vậy con nên tập trung nơi chân mày hay đỉnh đầu khi niệm Phật?
Tập trung nơi chân mày là để sửa tánh. Tánh chúng ta lúc nào cũng nghiêm nghị ngay ngắn, đủ lực lượng rồi nó mới tung phá lên trên bộ đầu. Lúc đó chúng ta nhập định ngay trên bộ đầu, luồng điển mới hội nhập trong thanh quang mà định. Lúc đó mới thấy đường đi sáng suốt hơn.
Phải chăng cần trải qua nhiều năm tháng diện bích trong một cái đơn côi tịch liêu sa mạc với cuộc đời chỉ trí niệm Phật? Khi trong đầu rỗng rang chỉ còn nhất niệm thì trí tuệ mới khai mở và mới dùng được diệu dụng của pháp lý ứng dụng vào cuộc đời.
Đúng là như vậy, phải niệm nhiều. Mà diễn bích là chúng ta có diễn bích nhắm mắt và ngó ngay trung tim chân mày, đó là diễn bích rồi. Không phải là kiếm cái vách tường đối diện với vách tường, không phải. Nhắm mắt mà nhìn cái đó mà cho nó thông suốt, nó sáng là gọi là cửu niên diễn bích đó. Tự nhiên nó đi nhập định, tới đó nó nhập định.
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật ở trên đỉnh đầu hay niệm ở sáu luân xa?
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, những người mới tu ban đầu phải niệm sáu luân xa. Để chi? Vì chúng ta đang sống trong tập quán thờ cúng và không biết giá trị khai mở trung tim chân mày và khai mở khối óc, khai mở cơ tạng, ta đã đâm ra mê tín. Cái phương pháp này là tự khai mở lục thông thì không còn sự mê tín nữa. Sau đó là tùy theo cái luồng điển phát triển ngay trung tim chân mày và phát triển lên chỗ trán và trên má bộ đầu. Lúc đó là luồng điển càng ngày càng khai mở thì tự nhiên nó trụ tới đó. Lúc nào chúng ta cũng chú ý ngay trung tim chân mày xuất phát ra trước hết.
Kính thưa thầy, niệm Phật thường xuyên thì tập trung nơi đỉnh đầu hay ở trung tâm chân mày? Con cảm ơn thầy.
Trước hết phải trung tâm chân mày, từ trung tâm chân mày điểm thế rồi nó có hiệu lực, nó lên chính giữa trán, lên trên má, lên trên trung tâm bộ đầu. Đó là cái cảm mày này. Chúng ta nhớ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để hành sự tại thế này.
Chúng ta tu theo vô vi có hai cái luân xa chính là trung tâm chân mày và trung tâm bộ đầu. Như vậy làm sao biết mấy cái luân xa đó nó đã mở rồi?
Khi nó mở rồi là chúng ta vừa nhắm mắt là chúng ta thấy xuất ngay chỗ đó một ánh sáng chứng minh chỗ đó mở. Còn ban đầu sắp mở thì nó nặng ngay chỗ đó. Một thời gian chúng ta thích nhắm mắt nhiều hơn, nhắm mắt rồi nó bừng sáng trong thanh nhẹ.
Người tu vô vi luôn luôn chú trọng đến trung tâm chân mày, tại vì đó là một cái luân xa được mà khai mở về nhãn. Như vậy khi mình khai mở về nhãn mình thấy những gì và cái tiến trình nó khai mở ra sao.
Cho nên bắt đầu khai mở trung tim chân mày thì cảm thấy chỗ đó nặng. Một thời gian nặng trì cứ nhắm mắt và thích niệm Phật. Nó mở đều rồi thì tự nhiên chỗ đó nó nhẹ đi. Chúng ta nghi gì có cái nấy. Nhiều người đừng mới tới đó ai thích đọc sách thiên cơ rồi nói chuyện thiên cơ. Rồi người ta bom lên đi làm thầy. Càng nói càng trật lắc, không có trúng đâu. Cho nên tôi đã khuyên nhiều năm rồi mà những người đó vẫn còn như vậy. Họ thích cái đó. Họ coi phim trưởng là thấy họ là Phật. Họ thấy họ thánh thần. Nói chuyện không đâu vào đâu hết. Nói chuyện vô trách nhiệm. Mà cứ nói hoài. Đấng toàn năng đã cho mình có một thể xác quyền vi chằng chịt, mình cần thanh tịnh để khai thác với chính mình, thì mình không có phung phí của đấng toàn năng thì không có tội. Tự khai thác với chính mình thì ăn năn sám hối sự sai lầm mà sửa tiến thì nó mới tiến đến vô cùng. Cái cho mình là hay, cho mình là hiểu, nhưng mà không hiểu bằng góc nào của người ta hết mà cũng cho mình là hiểu. Sai lầm vô cùng. Cứ ôm cái gánh nặng sai lầm đó làm sao tiến qua tới thiền quốc được.
Hình ảnh các tranh vẽ của các chư Phật có những ấn tròn trên đỉnh đầu có phải tượng trưng cho luồng điển phát xuất ngay trên đỉnh đầu không? Tại sao ngày nay
đó là đúng theo đường lối của người tu vô vi, trung tâm chân mày phải phát triển trước rồi lên tới ngay trán, thì lúc đó chúng ta mới xuất phát được Mô Ni Châu sáng suốt. Cho nên người tu của vô vi soi hồn thì nó nổi ngay giữa chân mày, lần lần nó nổi ngay chỗ trán, đó là ấn Di Đà phát quang. Đức Di Đà chỉ có 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà toàn thân phát quang, hào quang tỏa sáng bất cứ chỗ nào nhắc đến ngài có sự hiện diện của ngài liền, là thanh nhẹ đó vậy.
Tại sao ngày nay các thầy trong chùa không có khai triển về những ý nghĩa này?
Các thầy trong chùa đã thờ cái đó mà không ý thức được cái đó. Tại sao ông Phật nào cũng có cục tròn tròn trên trán, nhưng mà do đâu mà có? Từ trong phát ra, mà không tu ở trong mà tu bên ngoài thì có ngày cái cục đó nó cũng mất luôn. Cho nên phải thực hành mới thấy rõ. Muốn biết Phật phải học cái khổ của Phật, học cái hạnh của Phật mới tiến tới Phật. Chứ không phải thờ Phật mà học được cái gì. Phải học được cái hạnh, dấn thân chịu làm Phật không. Phải học được cái khổ, giải được cái khổ, nó mới không còn nghiệp nữa. Thì tâm từ bi nó phát triển. Chính nó khổ rồi, nó biết thương người khác. Người chưa khổ không biết thương người khác. Người đau răng mới biết thương người bệnh đau răng. Người có bệnh tật mới biết thương người bệnh tật là vậy. Cho nên muốn làm Phật thì phải chịu khổ mọi trạng thái để tiến qua tới sự thanh nhẹ. Đêm đêm chúng ta tu thiền đó là học hành đức khổ hạnh, biết mình và khai thác tâm linh, phát triển sự sáng suốt, khối óc mới mở, thì trên trán nó mới có cái ân chứng đó.
Thưa thầy, một thời gian qua đó con nằm phải không ngủ, con nằm chơi mà thấy những hai cái luồng giống như là coi giống như trong cái phim mà người ta đấu trưởng cái gì mà xẹt ra hai người, một bên màu xám và một bên màu trắng từ hai chân mày ra.
Cái đó chỉ phải gom về chính giữa, tôi đã thường thường nhắc là hai xuất điểm thì một giao điểm, mà khi cái luồng điểm của chị xuất ra thì cái điểm ngũ hành ở trong nhà cũng có nữa. Họ đi ngang xẹt ra họ hiện ra màu đủ thứ màu cũng có nữa. Không phải của mình, nhưng mà của trong căn nhà này nó có. Nhà nào nó cũng có cái điểm ngũ hành. Đó. Thì chúng ta đi cái con đường là mở để tam nhãn, phải tập trung ngay chỗ này. Bất cứ màu gì hiện bên tay mặt cũng không cần thiết kéo về đây. Cái gì hiện bên này cũng kéo về đây. Nhất chiếc kéo quẹt về đây á, nó trụ ở đây rồi nó mới mở. Ở đây là trung thiên thế giới, đây là bồng lai thiên cảnh, đây là Phật giới. Lúc mà trình độ chỉ tới đâu thì tự nhiên nó luồng điện nó phóng ngay tới đâu. Thì mình học hỏi, mình thấy rõ hồi trước mình không biết nói triết lý, hôm trước mình không biết nói về cái nguyên lý của tiên Phật, bây giờ mình hiểu là mình biết cái chuyện đó. Thì cái điểm nó rút khác. Đó. Rồi trước nghĩa là không có bao giờ chịu ngắm cảnh trời hay là ngó những cái cây thanh nhẹ có trong rừng. Và cảm thấy cái cây đó nó đang than thở với mình. Đó là trình độ chúng ta mở ra. Trung thiên thế giới. Trung thiên thế giới bồng lai điện cảnh đó. Ở đây là trung thiên thế giới. Rồi đi lên tới chỗ này là bồng lai điện cảnh. Đi tới bồng lai điện cảnh đó, cái bóng cũng mới chuyển được. Vui vẻ, phúc đắc. Có chư tiên ứng hậu hết. Chứ không phải mấy cây bông này mà không có chư tiên ứng hậu. Có hết.
Dạ, con có thắc mắc nữa là ví dụ như thầy nói mình trụ đây là cảnh nha. Đừng lên trên này mà.
Ngay chính giữa này là trung thiên.
Dạ. Thì khi mà con trụ trên đó đó, thì bây giờ cái cặp mắt mình nhắm lại mình nhìn nó đâu?
Nhưng con vẫn ngó thẳng ở đây mà gặp thì nó trụ ở đây thì dạ. Nó kéo này. Cái thức con thấy. Trong cái cặp mắt thịt này nè.
Dạ, nhưng mà khi mà mình nhắm mình trụ tâm đó, thì trụ ở đây là trụ thế này.
Trụ ở đây, ngó ngay đây là.
Nhưng mà đây nó trì nặng.
Nó trì nặng ở đây rồi tự nhiên nó lên đây rồi. Nhưng mà cô mắt cũng vẫn ngó ngay đây mà thấy chuyện ở đây này. Cô thấy kiến trúc mà tổng thân, thanh nhẹ. Nhà nó cấp thanh nhẹ trong cái gồ ghề như thế này. Nó này.
Con thì con chưa thấy gì nhưng mà thấy
xung quanh
con rộng lắm.
Ừ, rộng lắm. Mà con chưa bay được. Chưa đi từ chỗ đó mà con thấy nhẹ. Con thấy những kiến trúc tối thân mà đẹp lắm.
Như là con khi mà nó trì nặng nó đó, con thở không lưng nó làm cho nó hơi phân tâm. Thế như là khi đó nó trì rất nặng nó đó.
Trì rất nặng con đừng có thở mắt luôn.
Con
định luôn. Con định nhắm mắt luôn để cho nó đi. Nó sức. Không anh là nó thở mắt luôn rồi. Từ khi vô con làm được làm mà có khi con vừa vô là nó rút nhẹ rồi là con nhắm mắt để con đi. Thì nó đổi bằng điện. Cho nên không phải là vô ngồi là phải soi hồn này. Khi mà nó nhẹ rồi ta vô ta ngồi là ta bắt ấn tâm rồi ta đi vô. Cho nó đổi điện. Điện đi học đạo. Đó là đối với người đi tới trường tôi không có làm được soi hồn. Mà tôi không có làm được cái gì bằng ngồi thiền định nữa. Ngồi thiền định luôn. Còn những người mà làm được là phải làm. Chứ đừng có bắt chước như cha con Liên làm vậy, tu cũng làm vậy, tập lắm rồi. Ta giảng cho người đó.
Tại vì con, khi con sơ hồn nó trì là muốn thật là nặng con sơ hồn.
Không được, không được con ngồi con thiền luôn. Thế nó mở từ đây rồi nó mở tới đây. Rồi nó mở vô trời. Tại sao thầy chưa ăn cơm rồi, tại sao phải ông Tám mới vô ngồi thiền? Ngồi thiền giải không kịp. Ăn những cái gì từ vô thiền giải, cái ngồi thiền liền vô, cái ngồi đứng liền.
Thì bây giờ sao khi ăn trưa con ngồi
định tâm? Ngồi định được, chưa. Chưa nên thiền.
Con thiền rồi con có ăn không?
Cũng được.
Con thiền rồi con ăn
vậy? Cũng được. Hay là con ăn được con vô thiền nó dễ hơn, nó đổ. Cái phần đó nó rút lên, con có đường mở đi ra. Nam mô Bát Nhã Ma La Mật Đa Sa Phật thì không không có gì sạch thời nhất kiến nguồn muốn giải thoát ở tưởng thành như thì câu đó cũng biết là nó một đọc cái đó được độ đó. Dẫn kiến nó đi đi như mình ý niệm thôi là nó lăn lăn rút lên cái con mai luôn đem tầm số nó lên rồi nó vô mình nó được hưởng cái phước tập cái ăn vô mà không độ người ta nó ăn là hưởng là cấp bách rồi ăn là độ đi tới trình độ nó là ăn là độ ăn độ làm việc đó.
Cụ bà mà nhìn thấy mái tóc là biết cụ bà già lắm mà. Thưa thầy, thầy khuyên con là phải sửa mình như là bé là bé thì. Nhưng mà con thấy con muốn học ở nơi này. Có nhiều khi con về nhà con muốn làm như bé vậy thì cái đuôi của con làm sao nó tùng tùng quá. Thấy con
bởi vì đã nói là một cái tập quán. Cái tập quán gia đình con từ nguồn gốc của cha mẹ sẽ là biết không? Rồi bây giờ tiếp tục mình là mẹ nữa cũng gieo một mới tập quán, mình thấy những cái tập quán đó nó không có thích hợp với thời đại thì mình dẹp bỏ là hồi xưa, nay dẹp bỏ chút, mai dẹp bỏ chút, cái mưa kêu dẹp bỏ cái rột là hư hết rồi, không được vì mình đứng dậy nó cái tập quán như thế đó mà bây giờ mình bỏ đi đâu dẹp bỏ chút. Món ăn này nó rộn rào quá, bữa nay tôi rau tôi bớt món rau hay là tôi bớt món canh, bớt là nó đơn giản cho con mình dạy, còn mình còn đang rộn rào thì mình bớt nó được.
Bây giờ có nhiều khi con thấy con thấy con giống đàn ông quá, thì con thấy con nóng quá trong nhà.
Ở nóng là cái tánh rộn rào của mình tự ái nó bày ra thành cái tập quán. Bây giờ mình nuôi gì cho nó thanh nhẹ, vì cái tự ái cái nóng nảy đó nó làm tai hại tới cơ tạng và khối óc. Mình là người lãnh đạo gia đình và mình tánh là hư rồi, sao có người ta quản gì có, người ta có cái ý kiến hay người ta cũng đóng góp cái đâu, cái con gái mình nhỏ xíu mà nó có cái ý kiến hay rồi người ta nghe. Tại sao làm mẹ mày mà mày nói cái gì cấm mày không được nói, cái đó là hư rồi, mất cơ hội tiến hóa. Phải lắng nghe, phải lắng nghe một người chỉ huy, phải lắng nghe một người lính khác, chứ không phải chỉ huy là giỏi hơn người lính đâu. Cái thằng lính nó đứng ngoài đó, nó chịu sương, lắng nó nhìn nó thấy cảnh tai hại sẽ xảy ra. Mọi người chỉ huy không biết nghe lời thằng lính thì nó chết nha. Lấy độc tài mà khống chế nhân dân là cái sứ nó là tiêu mạng mà có cái sống phát triển. Con thấy rõ những việc mình làm ở thế gian, ở đây có TV thấy rõ rồi. Và nếu ở gia đình mà con nóng quá thì hư rồi. Đó. Lửa ông trời cho mình để làm một cái để nấu linh dược, để giải tỏa phiền muộn cái nội tâm. Thì bây giờ mình học đạo là mình học cái gì? Mình lấy điểm trời để giải tỏa phiền muộn của nội tâm. Cái điểm trời là thanh nhẹ, nhưng mà nó là bất diệt, mình phải hướng về đó. Chứ khi mình nhìn con mình, nhìn chồng mình cũng thấy chưa quý, cái quý phải ở đó. Nào quý, có cái gì quý hơn người thân? Người thân có gì ở giúp chết, tại sao mình dễ ghét người thân? Không thể, không trong bản đạo mình, không ghét bản đạo nữa. Nhìn là mình thấy nào cũng được, thân yêu cả cả cũng được, quý trọng cả mọi người đó mới là giải tỏa được phiền não. Và con người nó thấy vui nó đâu có nắm, bực nó mới nắm, vui lấy gì nắm, bực nó nắm. Cho nên con tập làm đấy chút thôi rồi nó sẽ thành. Cái con làm liền cái rồi không được đó, không được. Mổ con rồi con cảm khác cái mới được.
Thầy, con ráng cố gắng nhiều lắm nhưng mà sao con thấy ý lực của con quá yếu kém?
Không có. Nếu mà con thật sự cố gắng thì con phải bắt được năng lực rằng con niệm Phật cho nhiều. Con cứ dành cái giờ riêng. Thấy cái ý lực của con là sai. Cái kết quả đó nó hội tụ cho nó. Hiểu chưa? Con cứ niệm Phật hết mà con nói chuyện nhiều hơn Phật mà. Tôi Phật muốn nói chuyện nhiều hơn Phật, làm sao nói chuyện với Phật nghe được. Niệm Phật nhiều, niệm Phật thấy nói chuyện nhiều Phật. Đó là sự đại. Cái quân bình giải tỏa phiền của thành hay lắm á, không phải dở đâu, không phải nói lẻo lẻo mà thắng đâu. Nói con la thì tụi nó chạy tê tê, nhưng mà nó cũng không thua hết á. Nó bệnh hết rồi, con cũng phải đi đóng con cho nó ăn à. Con hiểu không? Con để cho nó mạnh, con cấy làm sao cho nó mạnh. Tương đồng thì một sự tình thương như con có, thì cái gia đình con có hòa khí. Mà con gia đình mà có hòa khí là tài nó mới vừa. Tiền tự nhiên, đâu, cái giấy, tiếng bạc giấy nó đâu có chính mà nó chạy trong nhà. Con nói vậy đó, con ghi vô sổ đi. Con mà tạo được cái hòa khí trong gia căn thì tự nhiên bạc giấy chạy vô nhà. Lại vậy đó. Gia đình cần cái hòa khí. Hòa khí thì tài nó mới vừa. Nhà gia nghĩ được, chồng thấy vợ ghét hắn nhau. Có bao nhiêu tiền cũng nhanh hết à. Ông có nhiêu tiền thì ông cũng ăn hết, mà bà nhiêu tiền cũng sắm hết, cũng tiêu luôn. Nói chung là một tài nó được là hòa khí, một lời nói nó đánh ngàn vàng. Thấm kia nói chuyện với nhau, chân lý mà, đối diện nó là chân lý. Chồng nó là chân lý, vợ nó là chân lý, con nó là chân lý. Đối diện với nhau mà nó không chịu học. Thấy không? Mà mình phải học hay cái gì, đối phương, đối phương của người nào hay. Nó thầy kia là cảnh này, nó thầy kia cảnh này. Có cái thấy của nó, mình không thấy. Chính con mình để ra mà bây giờ mình thấy nó có hay à, nó hay mẹ nó nhiều à. Nó nói nhiều câu chí lý mà mẹ nó chưa nói được. Sẽ hiểu chưa? Cho nên cái óc của người vô cùng. Mà cũng bị tâm trạng. Tâm trạng mới mẻ hoài à, thì hướng được nhiều tâm trạng. Tâm trạng hướng thượng nó có đường lối vô cùng. Hai lời mà hướng hạ tâm trạng giới hạn.
Xin hỏi câu hỏi thứ hai là trong khi ở trong gia đình thỉnh thoảng con có tiếp xúc với người thân hoặc là những bè bạn, nhiều khi con gặp người đó tự nhiên con cảm thấy cái bộ đầu hoặc là cái ngực nó rất là nặng và người đó thật là khó chịu, thì trường hợp đó con răng kề răng con lên và con chú tâm để niệm Phật, nhiều khi con niệm thì thấy nó vẫn còn bị. Cái đó con có thể nói thì trường nó như bao trùm cả thân thể
đối phương sai bùa hay là trường về tâm thức của họ nặng về tranh chấp và mê chấp cũng làm cho mình trường. Cho nên khi mình ngồi đối diện đó mình hiểu và phóng cái từ quan luồng điển của mình nhìn ngay trung tâm chân mày của họ và niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chịu nặng, chịu nặng một chút thế nào cũng có, nhưng mà một hồi rồi mình nói chuyện qua âm thanh để giải, mình biết được người này nó đang bị cái nghiệp tâm quá nặng, mình nói một vài câu để cho nó giải nghiệp tâm, rồi mình nói chịu nghe, mình nói tán, tự nhiên thả lỏng, tự nhiên nó sẽ nói và mở trí cho họ, rồi họ cảm thấy gặp mình là nhẹ đi, thì mình cũng nhẹ, khi mà họ nhẹ mình cũng nhẹ và giải cái phần trước nó ra ngoài.
À, kính thưa thầy, những người mà lúc mà có mặt trong lúc mà những người sắp sửa chết thì đọc những cái câu thần chú thì như thế nào, theo thầy, thầy khuyên như thế nào?
Đọc chỉ ở lần này thì chỉ đọc Nam Mô A Di Đà Phật để cái điển mình quân bình mình đưa họ đi, cái điển của mình thấy niệm Nam Mô A Di Đà Phật vậy mà nó chuyển chạy cơ bản mà nó hướng thường cứ đưa người ta đi được.
Yeah.
Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mình không thấy sáng mà người chết thấy sáng. Thì mình ngó ngay trung tim chân mày của họ thì có thể rút họ về khỏi tổ ở đó họ đi dễ hơn. Thăm người bệnh cũng vậy, chú ý chỗ này, chú ý của họ và mình niệm ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thế họ nói chuyện thì mình nói chuyện. Vì mục đích mình tới là liên lạc với phần hồn, không phải liên lạc với vị sắc. Thì phải giữ thanh tịnh mới có sự giao cảm được.
Thầy đã có nghe trong văn, thầy có nói là được đi tận hiểu biết, con được đi hiểu biết là gì?
Hiểu biết là người ta ngồi, mình ngồi nhắm mắt mình nhìn đây cũng khác gì ta ngồi, ta đối diện với giới tượng, biết là giới tượng đó. Nhiều người tôi nó ngồi đối diện với giới tượng tưởng Phật vậy đó. Họ nhìn vậy mà đây mình nhắm mắt nhìn đây. Mình nhìn cái này cũng là vết tường, phá thông được là được. Chỗ này không là đi đâu? Về trời. Ít nhất là sự trung thiền. Trong một chuyện dẫn đó, phá thông cái này là đi được. Cho nên phải có một kỳ công ngồi thiền nhắm mắt. Chú ý ngay trung thiền trên này. Bên ngoài chuyển động thì không cần coi, ánh sáng ở đâu xuống cũng không cần biết, chỉ nhìn đây thôi. Đây là sức mạnh mình đi ra. Các chỉ là đi vô, là những người đi ngang là muốn độ mình là phóng cho ánh sáng vậy đó. Mình không cần biết cái đó. Cần cái mình đi ra, ra là mình phải hạ tịch. Diễn bất tệ cho đó. Bất tệ bất tệ luôn.
Thưa Thầy, khi hành giả hành cái pháp một thời gian thì tự nhiên ngồi bằng đêm thiền hay hoặc là bằng ngày mở mắt hay hoặc là nhắm mắt lại thấy một cái thập tự bằng ánh sáng trước mặt mình hiện ra. Và sau đó thì hành giả đó lại thấy cái lòng từ bi. Cái lòng từ bi tự nhiên mở ra. Thì cái đó con không hiểu là cái gì, mà cũng có một hai anh em trong bạn đạo gặp, xin Thầy cho.
Thập tự giá là dung điển quân bình của nội thức. Có nhiều người thấy hình Thích Ca rồi cái thấy hình thập tự liền. Đó là sự quân bình của đạo mà.
Thưa Thầy, khi hàng người hành giả hành thiền, có lúc sức hồn đi trên kia nhìn xuống ấy, thì thấy cái thang mình nó lớn như cái một hòn núi. Có lúc ấy, thì mình thấy cái một hòn núi đó nó lại là mình mà mình lại là nó, nhưng mà nó không có cái ánh quang. Nhưng mà người hành thiền trong một thời gian dài thì nhìn cái hòn núi đó, cái vũ trụ đó lại là mình mà lại có cái vòng hào quang màu vàng anh bao chung quanh. Và người hành thiền đó nhìn một thời gian thì thấy ở trước trán mình á, nó có một cái ngôi tam giác, tức là một cái bầu trời sao dân. Có khi á, thì đi lên một cái tháp, nhưng không hiểu cái đó là cái gì. Nhưng mà khi lên á, thì tầng á, lại bị cái sự khó khăn khác nhau. Chẳng hạn như bị đối phương cầm cái thương đâm, hay đối phương cầm phú rượt, hay cầm như thế này như kia. Mà chỉ có niệm Phật Tự Di Đà mới giải được. Thì kính xin Thầy chỉ
dạy. Đó là đúng đường tu học mới khai mở. Đi tới giai đoạn giáp giới cũ khiếu chỉ chưa qua cũ khiếu được. Cho nên cái luồng điển nó mở ra, thấy mình ở trên dồn xuống thể xác vô ghề. Ngay bộ đầu chúng ta biết bao nhiêu nuôi non. Chẳng sao, ngay bộ đầu thôi, biết bao nhiêu từng lớp núi hang hấp ở trong đó cũng có đầy đủ hết rồi. Cho nên hành giả mới có bước ra khỏi giữa ngực thì thấy cái thập tự. Có người thấy chữ giảng, có người thấy thập tự. Rồi đi lên trên nữa mới thấy núi bao la. Thức một cái thì dòm thấy thể xác của chúng ta. Thấy thể xác gồ ghề to lớn như hòn núi. Đó là tất cả núi non trên bộ đầu. Rồi khi mà đi tới một chút nữa ra đằng tới gần trước trán, thấy ta, thấy cái xác này là của ta, và ta đang ngồi đây. Đó, chứ chưa có thoát khỏi ra ngoài đâu. Mới có bước vào cái thức liên hệ với càn khôn vũ trụ và dồn thấy như vậy mà thôi. Rồi một thời gian sau nữa, rõ ràng khi chúng ta bước ra trung tâm, trung tim chân mày, thì có đám mây đằng trước, đang chờ chật sẵn trước ta cũng như có chiếc xe đứng lên đó đi. Thì đi cao rồi quay dòm lại. Và trước khi đi phải sắp đặt cho phần vía, phải lo lắng cho cái thể xác và lục căn lục trần phải nghiêm chỉnh trong thời chủ nhân ân ly khai và chờ chủ nhân âm trở về. Đó là cái lệnh của chủ nhân âm sắp đặt như vậy. Lúc đó mới xác nhận được chúng ta là xuất hồn đi. Chúng ta cái ngồi kia thấy là đang đi trong cái tiểu thiên địa này, có nhiều bộ phận, nhiều cơ giới, và chúng ta phải tiến tới để lần lượt ảnh hưởng và sắp đặt cái bất cập. Rồi mới thấy cái đạo màu xuất hiện ngay trung tâm chân mày. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng đi rõ ràng, về rõ ràng, nhưng mà ở trung tâm chân mày là ở trong cảnh giới thấp ở thế gian này thôi. Còn lên tới trung tâm chỗ cái trán đó mà xuất ra, ê mà xuất ra một lần thấy rõ sáng, đi xa chừng nào dồn lại thấy ánh sáng đang theo sau lưng chúng ta đó, như vì sao chiếu vậy đó. Thì lúc đó chúng ta mới đi về trung thiên thế giới và xem tất cả những cảnh lạ, vật lạ, những cái chúng ta mong muốn và tiền kiếp chúng ta đã tham dự rồi. Đến đó thì có danh sách của chúng ta và có dồn lại thấy ăn mặc đàng hoàng và có kẻ rước người đưa. Cho nên cái trình độ đi mà tiến tới và để học đạo á, nó nhiều giai đoạn lắm. Giai đoạn thứ nhất là trong bản thể. Trong bản thể thông suốt rồi, chúng ta mới an lòng đi ra ngoài và tiếp tục học đạo, trở về giáo dục lục căn lục trần và tận độ chúng sanh tùy theo cái khả năng ảnh hưởng và trình độ của đối phương.
Nó là một nguyên lý, cũng là một câu chú, cũng là nguyên lý. Nó cũng là câu chú, mà câu chú phải cách nghĩa nó sẽ trở về nguyên lý. Nam Mô Di Đà Phật là nó một cái âm thanh chấn động trở về nguyên lý, sống động, vi văn, chứ không có phải không bị chết. Cái cách nghĩa gì cái điển, chứ không phải chiêu người ta niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi ý lại trong Nam Mô Di Đà Phật là người ác, chứ không phải người thiện. Nên tưởng nó nắm được cái Nam Mô Di Đà Phật, nó muốn đánh ai đánh được. Nam Mô Di Đà Phật là tự mở tâm, mở trí, mở cái đại trí của chính mình, khai trí. Tâm thức càng ngày càng thông minh, tự thức và nhịn nhục, nhịn nhượng cho người khác thay vì lấn áp người ta. Nguyên lý là Nam Mô Di Đà Phật, cái thức hoạt động nó sẽ mở. Phải hiểu rõ cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật như tôi đã giảng đọc như vậy. Nghe đi nghe lại để hiểu và sống trong đó, lúc nào ốc nó cũng thông minh, nó mở ra.
Tôi rất giản dị, thành ra con nghĩ là không cần lên. Thầy, con thấy trong cái cuốn băng khác thì những thầy khác cũng niệm Phật nhanh lắm. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ nhanh càng tốt. Mà khi con nghe cuốn băng của thầy thì niệm theo chấn động chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì làm chậm lắm mà con thấy chấn động đó có vẻ như là ảnh hưởng vào trong tâm trí của người ta hơn. Thành ra con xin thầy giải thích xem.
Khi chúng ta làm một việc phải hiểu cái nguyên lý của mọi sự việc. Khi mà niệm tiếng Nam thì phải hiểu rõ cái chấn động nó đi về đâu. Đó là chúng ta đang niệm để tìm nguyên lý, đang học và đang tiến. Chứ không phải niệm ảo để tránh tội. Làm tội quá nhiều rồi tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì thiệt nhanh để chối cãi cái tội tôi sao? Không phải vậy. Niệm tôi phải hiểu cái nguyên lý để giải mở cái nghiệp tâm. Tôi phải chậm rãi và rõ rệt. Chứ không có niệm ảo được. Những người mà đọc kinh mà niệm Phật niệm ảo để xuống địa ngục thì phải niệm chậm chậm trở lại còn phiền hơn là còn sống.
Con đặt ý tiêu thấp lắm, không đặt ý tiêu cao đâu. Chẳng hạn như mình nói bệnh niệm Phật. Có thích cái bậc mình đó nấu cho nó êm ái chỉ vài cái nhỏ nhỏ mà làm quán có được.
Tại niệm Phật chưa đúng. Mình vừa niệm Phật mấy câu mà mình nói có ba câu niệm Phật, mình nói chuyện tới 10 câu thì mình thấy không có đúng.
cái nói chuyện 10 câu nó xong 9 cái 3 câu kia rồi. Mình muốn ai? Tôi có niệm Phật rồi mà tôi định có 3 câu mà tôi nói chuyện nãy giờ có 100 câu rồi. Thấy chưa? Cái đó quan trọng lắm á. Cho nên tôi dặn mấy người đi làm gì ngồi yên trong phòng, thẳng thơi nhẹ nhàng. Giờ của tôi không ai đọc, tôi lo tôi niệm Phật. Tương tự Nam Mô A Di Đà Phật, tôi nghe rõ rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi tôi thấy cái đất nước mình chạy. Lần lần tôi mới thấy cái máu tôi nó được thay đổi. Tôi là người y sĩ tự trị bệnh gì? Thật. Tôi ngồi tôi niệm thế là cái thật trình. Nhẹ nhàng thôi, vô trong góc ngồi nhẹ nhàng. Chứ không phải tôi niệm cho nó nghe ngồi. Tôi chiêm ngưỡng sự nhẹ nhàng, sự tinh vi của phần hồn. Một hào quang sáng suốt của chính tôi thiền pháp của bình tĩnh. Tôi tưởng tới một Phật đạo giải thoát. Tôi cũng đang trên hành trình giải thoát như ngài. Tôi nghĩ tính trở về hồn. Cái đó mới đạt được cái diệu pháp. Sau này cái chân ngôn mới độ tha. Lúc mình nói chuyện nói được anh nghe rất cần. Một cái đó từ trong đấy là mình mở ra được thì nó mới thông minh. Chứ không phải ai tài hơn ai đâu. Họ đi chậm chạy để mau mà thất bại không nên. Chậm mà chạy cứ dịch đi chứ thẳng đi. Tu cũng vậy. Đời phải chậm mà chậm. Cái sự của nông nắng đời cũng hư hết à. Mà đạo cũng không có thành. Mất hết vị trí. Cái từ từ. Thì tôi hồi trước tôi tu. Tôi về nhà tôi ngồi. Xuống một tư thì học. Nó nghiệm môi với lập hẳn. Ngồi ghế bành trước nhà. Nhắm mắt niệm nó ngồi thành Phật. Đấy. Sư phụ của tôi đi ngang kéo đôi tay. Không nhắm mắt làm cái gì mà ở nhà mà nhắm mắt kéo đôi tay. Đó. Bởi vì người ta thấy lạ. Người ta thương mình. Thằng này yên lặng. Vậy hồi đó mình không có cái chỗ yên lặng như bây giờ. Quý vị đây có chỗ yên lặng. Có cái phòng dùng ngồi. Chuyện Phật. Cao siêu tốt nghiệp. Nghĩ tới đó, rồi mình từ từ nghĩ ra một chút để mình nghĩ. Nghe con lưỡi nó chạy cắt. Yên kiểm chạy chỗ nào. Chứ bây giờ đừng nghĩ vật nên nghĩ tới chú bánh chưa xong là không có được á. Nghĩ con chưa chín là không có được. Tất cả được cắt nứt hết. Nhân duyên cắt nứt hết tất cả nhân duyên trong giây phút mình tiếp học. Thất tình lục dục nhân duyên đều bỏ hết. Không còn gì nữa đây á. Ngon mình đi bình tâm niệm như vậy. Quý vị gì làm thử. Nó hay lắm. Và rất siêu. Mình đạt được cái diệu pháp mình mới thấy.
Cho an niệm xong thì những rất một cái nó chỉ
dẫn. Đó, sung sướng lắm. Cho nhiều người không có ý. Không biết nữa. Thôi, Nam Mô A Di Đà Phật nói Nam Mô A Di Đà Phật. Không, hai ba câu thôi đủ rồi. Không ai. Không bật nghe hết rồi. Nhưng mà mình chưa được. Chưa đó. Làm chưa đúng rồi chưa đó. À, bánh nó chưa đủ lửa làm sao nó chín. Mà niệm Phật cũng như mình đang nung nấu một cái gì. Chờ nó thành. Niệm Phật là chuyển chạy cả điện năng trong cơ thể. Quy một là nó nung nấu linh dược. Làm một nước miếng mình ngọt. Nước miếng người nào làm đúng là ngọt như đường phèn. Lúc đó nói chuyện này. Chiếc nào giờ biết chiếc rồi cái gì? Mình nói chiếc. Hay. Đừng có nóng nóng quá. Mỹ Kim là vô đây là trị cái tấm nóng. Trị thét nó hết nóng. Biết không? Anh làm gì cũng gấp. Nữ mạng nam tấn là nó tấn như đàn ông làm liền. Nói làm liền. Cái nó gấp. Làm dịu, mình nữ mạng làm dịu thì có tiên. Nó yên. Chúng mình làm nóng rồi là đụng ông hoàng. À, đúng. Đụng hoàng đế là không được. Sửa lại.
trở lại là đẹp. Tức là dịu, làm cái gì cũng dịu, trầm trầm. Con gái nè, làm dịu rồi, và càng dịu.
Dạ, thầy dịu lắm rồi đấy,
à?
Bây giờ
là
dịu lắm
rồi. Lắm rồi, trước là không có dịu đâu, bây giờ đỡ dịu lắm rồi. Mà sửa thời gian mới đẹp. Cái đẹp là cái dịu pháp đó không? Cái đẹp chứ không phải là cái áo là đẹp đó. Cái dịu pháp. Dịu pháp là từ tâm. Ngày nay con làm hiền thế, hiền mẫu, con phải dùng cái dịu pháp để đổ con. Giá trị lực. Nè. Có vị trí rồi á, con có đi sông đàng hoàng á, giỡn với con. Không có nói hoàng nữa.
Thôi, xong rồi á.
Bởi vì ở đây lần này nó có co lưỡng đề ra, là nó định ổn định cái thần kinh. Mà trong cái lúc công phu á, người ta kêu bằng lấy cái ý ngó ngay ở đây thôi. Ha? Thì mình đặt cái mục đích, sau này nó nhờ cái sơ hồn. Nó cũng tập trung ở đây. Và mình đặt cái ý là phải tập trung về đây. Nó mới mở được ha? Sau này nó nhẹ rồi nó mới nhớ ngay chỗ này.
Thưa thầy, thầy trong bài giảng hôm nay mở sáng mình ra khai thông sáu luồng điện nguyên lý của
Nam Mô A Di Đà Phật.
Trong cái lúc thiền định thì chúng con xin thầy có dạy là tập trung câu niệm ở giữa khi mà đó là để mở quả lưu xa đầu tiên. Nhưng mà trong ngày có nhiều khi lúc đi đứng mà ngồi thì mình niệm mình đưa lên ở trên đỉnh đầu, đó là ý lưu xa. Thì tất nhiên là hai cái lưu xa đó có thể mình hành như vậy nó mở một được hay là cái trước cái sau,
nó phải có mở trước, có quả trước được khi nó mới theo.
Dạ, ta như vậy thì mình phải tập trung
ở chân mày, ở giữa chân mày trước. Nó tập trung đó, nó nâm phá ra rồi thì cái kia nó phải chạy theo. Vì chỉ cái chạy đó, cái xe hơi bây giờ chạy là giờ nhờ cái ga, rồi nó cháy cái ga thì mấy cái kia nó chạy lung tung à. Thấy không? Mà nó chạy theo đúng theo cái tổ chức quy định, hiểu chưa? Cái càn khôn vũ trụ có tổ chức, có sự quy định mà cho nó chạy rồi là được. Cho nên tại sao mình mới hướng hướng nam, lại hướng nam là thật sự là quả, mà quả như quả tương giao, nó tiếp nó mới rút, nó mới tiến, để tiên tiên tất cả trầm nháy mắt đi về trời, chứ không phải là đợi làm cơ mua giấy tiết ghê đi về trời nha. Đừng có lo, nhưng mà cứ tu cho tôi nháy mắt là về trời, nói vậy à.
Và thế như vậy trong cái lúc chúng ta lại cái biển đưa lên trên nhiều hơn là nó tập trung ở giữa hai chân này.
Thế đó là trình độ khá rồi. Bởi vì qua khỏi cái hồng trần này, nó phải thừa tiếp với thanh giới để nên đi lên. Và nó tạo lập lại một cái Mô Ni Châu và một cái hình mới để đi ra vô làm việc được chứ. Chứ tới tiên giới lấy gì đi.
Từ sáu cái lúc này nó dẫn hành cách nào mình liên hệ đến
cái nhâm mạch đốc đó, là nó liên hệ với cái ngũ hành bây giờ nè, kim mộc thủy hỏa thổ. Mà kim mộc thủy hỏa thổ nó có nhiều tầng rờ mó cũng được nữa, mà có cái tầng không rờ mó, và có cái tầng hư không cũng có kim mộc thủy hỏa thổ. Chủ trương ở bình thường tôi nói nhiều tầng lớp, nhưng càng đi vô trong thì càng thanh nhẹ, mà càng đi vô trong thì càng được trụ đánh. Cái đó càng đi vô trong là ngũ khí triều nguyên rồi, rồi tam quê trụ đảnh, lúc đó tinh khí thần mới phát huy thừa tiếp bên trên, mới kêu vật siêu sinh lại một lần nữa. Thấy chưa? Rồi từ đó mới là học hỏi, mới học hỏi rồi kết tinh mới là đi, rồi bay, rồi biến hóa. Có lớp lang chứ, mà muốn làm ẩu làm được, mà tôi muốn bay cái đột không được. Đúng không? Anh phải qua cái đường đó mới tới chỗ kia. Cho nên chúng ta phải học nhận mới đạt. Mà cái đạt của chúng ta trong nháy mắt, cái đạt trong bất ngờ. Nhớ không? Ngay trong cái bậc phòng thiền này này, có nhiều người bất ngờ tôi được gặp ông, chứ tôi không có định tới đây. Bất ngờ, hiểu chưa? Đời cuộc sống của chúng ta toàn là bất ngờ, không có không có ngờ trước được. Cho nên chúng ta ổn định đi, lo tu đi rồi sẽ gặp. Chứ đừng nói tôi sẽ làm như ông Lý Tiệt Hoài, hay tôi sẽ làm như Bát Tiên, hay tôi sẽ làm như ông Phật Thích Ca. Miễn bàn những vấn đề đó, tôi làm sao cho thanh tịnh cho tôi là được rồi. Khi thanh tịnh thì tôi có thể làm tất cả. Mà tôi thiếu thanh tịnh thì chả làm được việc gì hết. Thấy chưa? Mình tu đây là khứ trực lưu thanh, mục đích để đạt gì? Đạt được thanh tịnh cho đạt gì? Có cái cơ bản mới có tiến hóa, còn không có cơ bản tiến hóa cái gì? À, người ta giao việc mình không biết làm mà không cơ bản mà nó ờ tôi biết nấu bếp, xuống nó đưa cái dao không biết sắc xịt mà làm gì? Thấy không? Nó phải có cái cơ bản.
Ủa nha, mà ở đây có cái phép sơ hồn hay lắm. Mình cứ nói thẳng đó, chặt lên nó ta. Đúng là niềm Phật nó thẳng.
Đúng nha. Nhưng mà con vững tâm sao mà thầy nói vụ bùa, người kia mấy người có bùa. Con nghe là mấy nhiêu nhà lúc này sau kiện con mướn cho mấy người mướn nhà mà thầy bói không nè.
Dạ.
Mấy người thầy bói nó sát cậu bé, con thì nữ luôn. Cho mướn người ta mướn.
Thấy kể nó mướn nó cả đủ tiền. Thôi đủ tiền đó, mà mình ra mình tu.
Dạ. Yeah.
Mình đúng rồi dạ. Ma nó không biết thương người, ma nó cũng giúp đỡ người làm ăn khá. Chứ không phải ma là bậy đâu. Mình cứ nghĩ ma là bậy. Nó xạo, nhưng mà nó cũng có nghĩa khí, nó cũng giúp đỡ người ta nên làm nên chuyện nghiệp mà.
Cũng khuyên.
Cho nên mấy ở trời lớn, mấy ông Tàu không cần đâu, cần luật lệ gì đâu có. Cứ mùng 2, 16 là cúng rồi. Vàng bạc là cúng tùm lum rồi, anh bán mạc xin no, anh bán chạy tùm lum ở đâu ai đó không. Muốn làm giàu vậy.
Hay hả? Được kêu hình.
Cho nên buôn bán là mùng 2, 16 là tụi con phải cúng đó. Cúng
phò quá. Trời lớn cúng là có thông lệ. Mùng 2, mùng 8 là cúng.
Mùng 2,
cột. Mùng 2, mùng 6.
Ba.
Cúng tâm sân.
Ba.
Ông Vĩnh Đông cũng vậy đó. Ông Vĩnh Đông cũng tâm sân. Kêu bà già.
Cúng tâm sân.
Con tô.
Cột cua. Cúng
tâm sân.
Bà sân miếng thịt ba rọi.
Tâm sân.
Chút muối, chút gạo rồi nghĩa là mình cúng vậy thôi. Là nói cúng các cô các cậu. Cảnh tới giúp đỡ dùm vậy thôi.
Vậy nó ăn quen theo hoài sao này?
Không có ăn quen.
Có luật không?
Cái luật.
Mình có ngày, có giờ.
Có quê lợ. Mình có quê lợ.
Mà nó ông Tuy cho cái kiến vậy nè. Mà ai mua bán mà ế ẩm á, tôi cho cái kiến vậy nè.
Rồi sao có dễ cái buồn?
Gắn ở trong cái nhà á. Rồi mỗi tháng cũng hai lần. Mua mai bán đắt ghê lắm.
Không có gắn cái buồn ngủ lôi là sao?
Thầy.